Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. gia đình cô Mỹ Xuân Tê Tăng cầu siêu cho mẹ. Là do cô Úc Lưu đại diện đọc bài tắc bạch. Và hai là gia đình cô Thảo cầu siêu cho mẹ. Là ba bà Mai Thị Thanh pháp danh Hỷ Ngọc, mất lúc 12:18 ngày 19 tháng 1 năm Tân Mão, hưởng thọ 95 tuổi. Và cha là Trần Trung Liễu, mất ngày 22 tháng 4 năm 1947, hưởng hơn 29 tuổi. Gia đình thứ ba là gia đình cô Ngọc Tịnh, xin cầu siêu cho cha là Nguyễn Chí Nguyện pháp danh Nhân Thuyết, mất ngày 6 tháng 1 năm Tân Mão 2011. Và mẹ là Thanh Thị Tư, mất ngày 3 tháng Chạp năm Giáp Thân, hưởng thọ 78 tuổi. Và cháu là Trần Ngọc Hương pháp danh Diệu Phước. Và bốn là gia đình chị Nhiên cầu siêu cho cha và mẹ. Năm là gia đình
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư thượng tọa Đại Đức Tăng, kính lễ pháp hội. Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm Tân Mão 2011, được sự chứng minh của chư tôn Đức Tăng Tịnh Xá Ngọc Vân, gia đình chúng con xin thiết lễ trai tăng cúng dường Tam Bảo, nguyện hồi hướng công đức lành cầu siêu cho mẹ và bà của các con là Mai Thị Thạnh pháp danh Hữu Ngọc, từ trần lúc 12:18 ngày 19 tháng Giêng năm Tân Mão, hưởng thọ 95 tuổi. Kính bạch chư tôn Đức Tăng, mẹ và bà của các con là người rất mến mộ đạo Phật và đã quy y Tam Bảo rất lâu và phát tâm trường chay trong mấy mươi năm qua. Lúc lâm chung, bà được ban hộ niệm gắn hộ niệm cho bà rất tận tình. Hôm nay trong buổi lễ trai tăng này, gia đình chúng con với một niềm tin sắc son với ba ngôi quý báu, cộng với sức trí nguyện nguyện màu của chư tăng, cùng với sự trợ lực của quý chư liên hữu quốc chúng nhân hải, chúng con tin tưởng rằng hương linh của mẹ và bà của các con sanh niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên, cảm ứng được sức gia trì của Phật và chư thánh chúng Tây Phương, sớm được vãng sanh về thế giới cực lạc liên hoa hóa sanh. Nhân cuộc lễ này, pháp hội hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm Tân Mão, gia đình chúng con có duyên sự đầu đàn mừng lễ xin bài tạch bạch. Mô Phật. Tục ngữ có câu uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây. Qua câu tục ngữ trên, người xưa nhắc nhở làm người phải nhớ đến cội nguồn, nhớ đến ơn những bậc tiền nhân của ông bà tổ tiên đã dạy tâm minh bạch. Những giá trị vật chất cũng như về tinh thần có để cho thế hệ mai sau được thừa hưởng vì ơn mẹ đó. Cho nên hôm nay tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Vân, gia đình chúng tôi được sự chứng minh của chư thượng tọa Đại Đức Tăng, chúng tôi thiết lập lại chay tăng cúng dường Tam Bảo. Để tăng đức cúng dường hôm nay, tất cả các công đức mà chư đình chúng tôi đã làm, chúng tôi xin hồi hướng cầu siêu cho ơn của con. Ngài Quỳnh Gia Sanh, hưởng thọ 72 tuổi, mất ngày mùng 2 tháng 2 năm Canh Thân. Nhà tài của con là Quỳnh Thị Tẩy, hưởng thọ 60 tuổi, ngày 12 tháng 2 năm 67. Với tất cả lòng thành kính, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho dân linh của ông bà con sớm được siêu sinh về cảnh an lành của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, gia đình cô. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư thượng tọa Đại Đức Tăng, kính lễ pháp hội. Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm Tân Mão 2011. Gia đình chúng con được sự chứng minh của chư tôn đức đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Vân, thiết lễ trai tăng cúng dường Tam Bảo, nguyện hồi hướng công đức lành cầu siêu cho cha con là ông Nguyễn Chí Nguyện pháp danh Vân Thiết, mất ngày 6 tháng Giêng năm Tân Mão 2011, thượng thọ 94 tuổi. Mẹ con là bà Thanh Thị Tư, mất ngày 3 tháng Chạp năm Giáp Thân 2004, thượng thọ 78 tuổi. Kính bạch chư tôn đức, đối với đạo Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thường dạy khuyên mọi người con phải luôn nhớ tri ân báo hiếu với cha mẹ. Vâng theo lời dạy đó, con có thỉnh sư đến tận gia đình con lúc cha con 90 tuổi, tuy già nhưng còn minh mẫn sáng suốt để nghe lời sư khai thị về lẽ sống chết của đời người. Con người hễ có sanh là có tử, nhưng tử ở đây là bỏ cái thể xác cũ để thay một thể xác mới. Linh hồn không có chết mà chỉ siêu hay đọa mà thôi. Kể từ đó, cha con rất tin tưởng đối với ba ngôi Tam Bảo và pháp môn niệm Phật. Ngày hôm nay đây, gia đình chúng con xin thiết lễ trai tăng để cho hương linh cha mẹ con được nghe kinh thỉnh pháp Phật. Và nhờ vào sức chú nguyện của chư tôn đức mà hương linh của cha mẹ con sớm được siêu thoát về cảnh giới an lành của cõi Phật. Với tất cả tấm lòng thành kính, ngưỡng mong ơn trên Tam Bảo và chư tôn đức chứng minh, Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, gia đình cô Ngọc Tịnh dân
là Phật cho sanh vào nguyện hồng ân Tam Bảo. Con không biết nói những lời gì thì trước hồng ân Tam Bảo, trước các chư đại đức tăng, nhờ sức trở nguyện của các chư tăng chứng minh cho cha con hôm nay có lễ cho tăng cho cha con là ông Linh Lô Vô Pháp Danh Lô Vô, và sau đó cầu sư cho mẹ con là bà Phan Thị Tân Pháp Danh Dương Ngộ và ông Nguyễn Văn Bố. Nhờ sức gia thành của các chư sư như hồng ân Tam Bảo, cho cha con được sớm siêu sinh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng không biết nói những lời gì, những lời phú hạnh của con chỉ có bấy nhiêu. Con chỉ nhắc những lời của quý sư thường dạy cho chúng con và cho con nghe, thì con nguyện hôm nay con cũng thành tâm để con thiết lễ cho tăng, để cho cha con được sớm về tây phương cực lạc thành Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dân thần về dân lời tác bạch vừa xong, vậy xin mời bạn Sơn Vân Thùng đảnh lễ tạ ơn Tam Ba lợi tạm. Ta tạ ơn Tam Bảo ba lễ A Di Đà Phật và kính bạch thượng tọa còn gia đình nữa là gia đình cô Mỹ Xuân nhờ cô Út Lưu đại nguyện dùm nên bây giờ chưa đến.
Kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng, kính
mấy ông bao nhiêu số thì cái số
hôm nay là ngày 30 tháng 5 Tân Mão 2011. Chúng tôi Tam Bảo trang nghiêm thanh tịnh,
mới vừa rồi
gia đình chúng con xin
ông bao nhiêu số đã đưa đọc
đoạn hồi hướng cái bức này để cầu siêu cho bà tâm hiền Lâm Thị Thường, mất ngày 9 tháng 9 năm 2009. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng, đức Phật có dạy công ơn của cha mẹ thật là to lớn như là trời cao vũ rộng. Chính cha mẹ là người đã tạo tác cho con năm hồ hài dốc dáng, lúc còn thơ dại thương con ẩm bồng nuôi dưỡng, lúc lớn lên cho con ăn học lớn hơn, lúc trưởng thành nhận vợ gả chồng tạo lập sự nghiệp. Nói đến công ơn của cha mẹ thật là tràn đầy lo lắng, không có tiết mục nào tả xiết. Bổn phận làm con chưa báo đáp được phần nào, thì người đã ra đi vĩnh viễn. Ơn nghĩa cao phận của cha mẹ làm sao bền đáp. May mắn thay, Đức Phật có dạy, đối với cha mẹ đã qua đời, muốn báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục, làm con phải tu tạo các công lành như bố thí cúng dường, ăn chay niệm Phật, nhất là xuất gia tu học hoặc tu tịnh nguyện để được cái nhãn sinh, hầu báo đáp công ơn của cha mẹ trong nhiều đời người kiếp, mới gọi là đại hóa. Kính bạch chư tôn đức, ngày hôm nay đây với tất cả chúng lòng thành kính, gia đình chúng con xin thiết lễ trai tăng cúng dường Tam Bảo, nguyện hồi hướng công đức này cầu sư chân linh của Lâm Thị Thường, pháp danh là Tâm Hồn, mất ngày 9 tháng 9 năm 2009, thọ được 75 tuổi, được siêu sinh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương
Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thích Nhận Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch Thượng Tọa Chư Tôn Đức Tăng, vừa qua ra năm gia đình đã dâng lời các bậc vô sân kính năm Chư Thượng Tọa Chư Tôn Đức Tăng,
quân hiệu cha thân mẹ với Thượng Tọa.
Đọc ít chứng minh thôi, không đọc hết được. Thì giờ thuyết pháp, đọc người dạy người đó.
Mô Phật, kính bạch Thượng Tọa cùng Chư Đại Đức Tăng chứng minh cho con đọc phần cầu an, một phần của cầu an và cầu siêu, số còn lại quý sư sẽ chủ nguyện sau. Mô Phật. Cầu an Nguyễn Ngọc Mai, 57 tuổi. Cầu an và cầu siêu cô Trầm Thúy Phượng, 49 tuổi. Cầu an Khu Minh Chánh, 49 tuổi. Nguyễn Thị Ngọc Dung, 48 tuổi. Khu Quốc Trân, 23 tuổi. Kha Vạn Nguyên, 12 tuổi. Kha Hồng Thắng, 10 tuổi. Nguyễn Chí Tất, 58 tuổi. Nguyễn Thị Cẩm Bình, 44 tuổi. Hứa Minh Trang, 36 tuổi. Cầu an Nguyễn Hoàng Minh, 33 tuổi. Cầu siêu Nguyễn Hoàng Tấn, 21 tuổi. Lâm chung ngày 30 tháng 4 năm 2004. Cầu an Khu Minh Chánh, 49 tuổi. Nguyễn Thị Ngọc Dung, 48 tuổi.
Dạ chư thiện nam tín nữ cũng tác bạch và xin cầu an và cầu siêu cho gia đình, gồm có tất cả là năm gia đình cầu an cầu siêu. Thì tôi cũng xin lặp lại vấn đề cầu siêu trai tâm. Thì theo cái truyền thống khất sĩ đó, là của Minh khất sĩ Minh Đăng Quang theo Phật hồi xưa đó, nối truyền Thích Ca chánh pháp là làm giống như hồi xưa thôi, tức là trai tăng không có tiền bạc. Chứ phải thở nhớ cái chỗ đó, chỉ đãi quý sư một bữa cơm, rồi quý sư thuyết bài pháp, thế là xong. Còn Phật tử có tác bạch tứ sự đó, thì quý sư xin, còn không là thôi. Rồi thành ra cái trai tăng ai cũng có thể trai tăng được. Chỉ đãi quý sư một bữa cơm với món canh, món mặn, món đồ ăn chay đó, mà xào khô mặn, thì đủ rồi đó. Còn nếu mình mời Phật tử thì cái đó thì khả năng mình à. Còn không mời cũng được, nếu mình thấy khả năng mình yếu, thì đãi quý sư thôi. Thì không tiền cũng được, 5-10 ngàn cũng được, thấy không? Có bao nhiêu mà làm bấy nhiêu. Nhưng tôi nhắc lại, đạo Phật là đạo của tâm, thì không phải không tiền là không linh đâu. Linh bất linh là do cái tư tưởng, do cái tâm thành của mình, thấy không? Còn bây giờ cúng cả mấy chục triệu mà cái tâm không thành thì không kết quả, hoặc kết quả rất ít. Còn một người không tiền bạc, hoàn cảnh thôi, chứ đâu phải ai cũng giàu hết. Có người giàu, người nghèo, nhưng người nghèo mà tâm thành thì kết quả hơn người giàu. Tôi nói sai, tôi chịu tội hết. Thành ra tôi nhắc lại, vấn đề trai tăng là ở cái tâm thành kính của mình. Mà thành kính thì phải mình tự làm lấy, cái đó là cái luật của hồi xưa giờ. Là tức là trai tăng mình phải tự đi mua đồ, không có được đưa tiền giao cho người khác. Thì tức lòng mình không thành kính rồi. Đã thành kính rồi, trai tăng mình phải nghỉ một buổi, có 2-3 tiếng hồ thôi, là nghỉ một buổi sáng, thì tới trưa là 12 giờ là xong hết rồi. Cả năm trời mà trai tăng mình không nghỉ được một buổi sao? Thì cái tâm không có thành kính. Thành kính mà giao tiền cho người ta thì có lực cấm. Thì tôi nói vậy, Phật tử làm thì xảy ra cái gì là không có tác bạch mét tôi à. Tôi không có xử vấn đề tiền bạc được, thì chưa tăng không biết vấn đề đó. Còn mình muốn làm nhiều đãi khách, một mình làm không kịp, thì cứ mua đồ vô đi. Rồi đây Phật tử đông lắm, mình năn nỉ người ta 4, 5, 6, 7, 8 người gì có đủ hết á, người ta nấu tiếp mình. Còn đưa tiền giao người ta đó, nhắm mắt rồi người ta làm sao người ta làm, thì cái này không có thành kính. Tôi hay là tôi không chứng minh, thì tôi cũng xin lặp lại. Còn cái bao thơ tiền là tuyệt đối, dầu có cúng quý sư cũng không nhận nữa. Còn có xin tứ sự thì được, tức là quý sư cần xài gì trong tịnh xá hoặc thuốc men, thì Phật tử có bạch xin thì tôi sẽ đưa cái giấy đó rồi Phật tử mua. Thì khả năng mình, nếu mua không đủ thì mua ít thôi. Thí dụ 4-5 món thì mình thấy nó mắc quá, mua một món thôi. Hoặc là nói con không đủ tiền thì thôi. hoặc là mình đừng có xin tứ sự. Thì nín thinh là tôi không bao giờ dám xin. Còn bạch sư có tứ sự gì không thì tôi tùy thôi xin. Ở đây thì tay tăng thường đó, nó quý sư có ít xin. Mà đúng là một người khất sĩ rồi, không có xài cái gì hết đó, trừ ra một bệnh thuốc rồi. Còn ngoài ra ăn là phải đơn giản, thì Phật tử lo hết rồi, đi 30 ngày xuất bát. Còn mặt thì không được đổi y, nếu chưa tới rằm tháng 7, rách phải giá lại. Tôi nói cái luật đó. Còn ở thì cốc lá đơn sơ ở dưới gốc cây. Ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây. Cái cốc là để cho mưa bệnh mấy người lớn tuổi ở, còn tuổi trẻ là không được ở trong cốc. Thì ví dụ coi lại cái khất sĩ Minh Đăng Quang, cái bài luật khất sĩ của siêu trưởng Minh Đăng Quang thì chúng ta biết. Thì Phật tử làm sao giúp cho quý sư sống đúng theo luật của Minh Đăng Quang, thì mai ra người học trò khó này có thể đắc quả. Thì quý vị sẽ có thầy giáo hướng dẫn mình. Còn bây giờ chưa phải thầy giáo nữa, chưa có sư nào đắc hết đó. Quý sư sao không biết, tôi thì chắc chắn là chưa đắc rồi đó. Thì Phật tử lo cho tôi cũng như người học trò, mà cho nó ăn no đầy đủ quá thì nó làm biến nó không tu đâu. Còn nếu thiếu thốn quá thì nó khổ hạnh, nó cũng tu không đắc nữa. Thành là cái trung đạo. Mà trung đạo là gì? Là theo giới luật. Chỉ vị theo 10 giới quý vị biết rồi đó. Không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Nếu cúng tiền bạc vàng quá thì ổng xài phí. Mà ông sư là bây giờ đưa tôi tiền tôi không biết làm cái gì. Tôi đâu có ghiền thuốc lá, ghiền rượu, ghiền gì đâu. Thì tôi không làm cái gì. Chỉ ngày bữa cơm, ngày cơm thì Phật tử đem đến, tôi đi bát về rồi Phật tử đem dâng. Chỉ vậy thôi. Rồi ăn sáng giờ, từ đó bệnh thôi. Còn không bệnh là ăn có một ngọ trưa. Còn nếu công việc nhiều, ốm yếu nó thì được ăn thêm đến tâm sáng. Còn tuyệt đối bữa chiều, bữa tối là không được ăn, trừ đọt bệnh. Thì quý vị coi trong 10 giới đó. Chư Thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ. Giờ ngọ tức là 11 giờ tới 1 giờ trong khoảng đó phải ăn. Rồi ăn bao lâu cũng được, ăn chậm thì có thể 2-3 giờ cũng còn ăn được. Nhưng mà bắt đầu ăn là phải từ 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ, 12 rưỡi, 1 giờ. Trong khoảng đó thì được ăn. Còn buổi chiều là ăn của súc sanh. Cái này Phật nói chứ không phải tôi nói. Còn ăn tối, ăn đêm đó là ăn của ngà quỷ. Thì quý vị tránh cho cái đó, cho quý sư cái chỗ đó. Còn tiền bạc là chư tăng không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Của quý là điện thoại di động, tên xe Honda, xe hơi là phạm giới thứ 10. Thành ra thời buổi này ít ai đắc quả. Không phải là cái đạo quả khó đắc. Nói thời mạt pháp, thật ra pháp thì không có mạt. Nhưng mà con người mạt. Con người mê vật chất quá. Vật chất bây giờ nói là quá tiện nghi. Tôi dùng chữ quá đó. Tiện nghi thì tốt, nhưng mà vừa đủ thôi. Còn hồi xưa quá khổ hạnh. Chúng ta thấy Đức Phật hồi mà làm thái tử không bao giờ đắc quả được. Nếu đắc quả thì ngày ở ngôi vua ngày tu cũng đắc. Không đắc được. Rồi ngày bỏ đi tu, ngày tìm đạo không ra. Thì theo cái truyền thống Ấn Độ là phải khổ hạnh mới tìm thấy đạo. Ngày khổ hạnh tới chết giấc, chút xíu nữa là bỏ xác luôn à. Rồi tỉnh dậy ngày mới thấy là không được. Rồi thì từ đó mới ăn một ngày một bữa ngọ trưa. Cũng vừa đủ sống lại vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lượm vải bông trầm giá khiếu khâu. Thành ra trong cái luật quý vị phải coi. Cái bài thơ quý vị đọc hoài, cái bài kệ quý vị đọc hoài đó, nghĩa là nguyện về khỏi Phật đó, thì quý vị thấy là trong đó nó rõ ràng. Còn cái bài đèn chánh pháp cũng vậy. Ngày một bữa ngọ chai đạm bạc, thể ít nhiều lê quắc tỳ duyên. Pháp màu khất thực giáo khuyên, nêu cao một tấm gương hiền soi chung. Về chỗ ở thì thung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tránh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp cũng chẳng ưa màu mè. Về sự mặc thì đủ che thân thể, không xe xua không vẻ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây mà chở cách ta bà dân du. Thì như vậy mới đắc quả được. Thì chúng ta thấy hồi thời Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Tới Đức Di Lặc, tức là bố Đại Hòa Thượng cũng vậy. Mà sư trưởng Minh Đăng Quang cũng vậy. Bác cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muốn cùng đường sinh tử là phải xin ăn tháng ngày qua. Nếu không xin ăn là không dứt tham sân thi tội lỗi được. Đó là Minh Đăng Quang. Rồi tới Di Lặc là bố Đại thì hiện ra trước đó. Thì bác cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Rồi tới Minh Đà Quang thì bác Côn xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa, muôn dặm đi đi mãi, ngủ nghỉ dưới cội cây. Thì các ngài mới thành Phật, thành Tổ được, chúng ta phải nhớ. Thành đó quý sư bây giờ sung sướng hơn nhiều. Phật tử đừng để sung sướng quá. Thì ông học trò này chết mất, thì không có ông thầy, tức là không người hướng dẫn cho mình nữa. Thì Phật tử nhớ, là coi giới luật, giúp cho quý sư đủ, vừa đủ thôi. Như mà nuôi học trò vậy đó. Nuôi học trò sao thì nuôi quý sư cũng vậy thôi. Đó là tôi nhắc lại vấn đề trai tăng, để Phật tử nhớ, trai tăng không phải là ra giá có tiền bạc. Bên cái truyền thống của Minh Đăng Quang là không có vấn đề đó. Tôi xuất gia mấy chục năm tôi thấy vậy không à. Không có vụ ba thơ, không có gì hết. Chỉ có vấn đề là bạch tứ sự, bạch đó, còn không bạch thì thôi. Thì đó là cái điều thứ nhất. Thì hôm nay tôi muốn nhắc lại là có tất cả năm gia đình là trai tăng. Gia đình thứ nhất đó là gia đình cô Mỹ Xuân. Trai tăng nhờ cô Úc Liêu đại diện đọc bài tác bạch cho mẹ là Lương Thị Thiền, 75 tuổi, mất ngày 9 tháng 9, 2009, pháp danh là Tâm Hiền. Còn gia đình thứ hai là của cô Thảo, cầu siêu cho mẹ là Mai Thị Thảnh, pháp danh là Hỷ Ngọc, mất lúc 12 giờ 18 phút ngày 9 tháng Giêng Tân Mão, hưởng thọ 95 tuổi. Ngày hôm nay thọ lắm, trên 70 là thọ rồi. Cha là thần Trần Trung Liễu, mất ngày 22 tháng 4, 1947, hưởng dương 29 tuổi. Gia đình cô Tịnh Ngọc, cầu siêu cho cha Nguyễn Chí Nguyện, pháp danh là Vân Thiết, mất ngày 6 tháng Giêng Tân Mão 2011, hưởng thọ 94 tuổi. Mẹ là Thanh Thị Tư, mất ngày 3 tháng Chạp Giáp Thân, thọ 78 tuổi. Cháu là Trần Ngọc Phương, pháp danh là Diệu Phước. Gia đình chị cô Nhiên, mất cha là Quỳnh Văn Xanh, mất ngày 2 tháng 2 Canh Thân, hưởng thọ 72 tuổi. Mẹ là Quỳnh Thị Cảnh, 60 tuổi, mất ngày 12 tháng 3 năm 67. Gia đình ông gì đó, ông bán vé số. Tác bạch là cha là Lê Du, pháp danh Liên Du, 71 tuổi. Mẹ là Phan Thị Tân, pháp danh là Duyên Ngộ, 66 tuổi. Đó là lý do thì Phật tử đã tác bạch vừa xong. Rồi sau đó, chư Phật tử có đọc bài kinh Tam Bảo để cúng dường ngôi Tam Bảo. Và chư Tăng đã đọc cung bài xong bài kinh Phước Thí, mục đích là chứng minh cho các gia đình nói trên. Và ngày xuất bát hôm nay của cô Cúc và cô Trung, đó là ngày xuất bát hôm nay, đã nhường cái phần xuất bát lại cho quý vị trai tăng hôm nay. Chút nữa rồi xong quý vị xuống dưới dùng cơm. Và bữa nay ngày mai cũng là ngày kỷ niệm Minh Đăng Quang vắng bóng, thì có một số đi lên Vĩnh Long sau khi cúng hội xong đó. Thì như vậy là cái buổi cúng tạm là viên mãn. Nhưng theo cái truyền thống của khất sĩ đó, thì cái bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Cái nghi thức cần phải có, nhưng mà phải đơn giản. Thì nãy nói là nghi thức đó, đó là cái duyên bên ngoài thôi. Còn cái nhân chánh chính là bài pháp. Chi vậy? Để chúng ta hiểu biết, chúng ta chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì quý vị biết không? Chuẩn bị chết. Ai cũng sợ cái đó hết à. Nhưng mà tôi nói thẳng à, có ai sanh ra mà không chết không? Nãy đó là cầu cho người chết không đó. Mà chết là cái gì? Cái gì chết mới được? Chúng ta chẳng biết gì hết. Còn vậy là tính là xong rồi đó. Chưa xong đâu. Cha mẹ mình chết rồi tới mình nữa. Mình cũng phải đi thôi. Mà có mà cái gì không chết, mình phải tìm hiểu đó. Bây giờ cha mẹ mình ở đâu? Hỏi cái gì bây giờ ngơ ngơ ngáo ngáo à. Rồi bây giờ mình chết chừng nào mình chết? Thì chết mình đi đâu? Tôi thấy là quý vị bình thản đó, không có cái gì hết trơn. Thái tử Si Đạt Ta còn làm thái tử nào qua cửa thành thấy cái già, cái bệnh, cái chết là ngài nhức nhối. Tôi dùng chữ nhức nhối. Ngài còn rất là khỏe. Mới 16, 17 tuổi à. Trai tráng lực lưỡng, ăn uống đầy đủ, tập thể dục, võ nghệ cao cường, văn chương bạc tuyệt. Thế mà ngài qua ba cửa thành rồi là ngài nhức nhối vấn đề bệnh và chết. Còn quý vị giờ đi quỷ lão quý vị thấy rồi. Tôi xin lỗi dùng cái chữ chai lì. Mình bình thản trước cái già cái chết cái bệnh. Nhưng mà mình qua khỏi không? Như tôi năm nay 72 là tôi là răng rụng hết. Bây giờ đi lên Sài Gòn coi bị tai biến nữa. Rồi bệnh thận nữa, có sỏi trong, có sạn trong thận nữa. Đủ thứ hết trơn á. Rồi bây giờ làm sao? Thì giờ nó phải vậy thôi. Đi chừng cây ngoài 2 cây số là cái chân nó sưng phù, không có đi được nữa. Phải kêu hôm đa về thôi. Bây giờ ông bên cảnh ông cứ xô bóp massage cho tôi có cái máy đó thì đỡ, nhưng mà rồi vài bữa nó cuốn trở lại thôi. Phải làm dài dài. Người nào cũng vậy, lên trên bác sĩ trở nói cái này già là phải vậy thôi sư. Người già là cái dây thần kinh ốc nó teo lại, kiểu là nhũng não. Nhưng mà sư cũng nhẹ thôi, chưa đến nỗi gì. Chưa đến nỗi mất trí đó. còn nhớ nhớ chút ít. Rồi bây giờ tôi hay quên lắm. Nhưng mà quên nhẹ thì không đuổi cho mất trí. Mất trí là nhìn người đó không biết đó là ai nữa. Thì đó là nhũng não nặng đấy. Thì tôi cũng như là mới sơ sơ rồi tiền nhũng não thôi. Chứ chưa có đi nặng lắm. Nhưng mà không kéo ăn uống không cử là nó đi tới nặng. Nhưng mà tôi cử hết sức tôi ăn uống. Tôi đâu phải không ăn cái gì đâu. Ăn rồi lứt mà 1-2 món đồ ăn thôi. Bắt ăn số 7 rồi ăn gì nổi. Nhưng mà già nó phải vậy thôi. Rồi giờ teo cơ nữa. Cơ nó đi hồi là nó phồng xuống là hết đi rồi, không có đi được nữa. Rồi tới quý vị cũng vậy thôi. Người đi rồi lần sang phiên ta. Dung qua mà thầm khô theo si già. Vô thường đời trần thương ôi mau. Dầu cho hiền minh sao anh hùng. Vô thường không tìm đường siêu thăng. Thì chúng ta nên nhớ cái câu đó là mình sẽ đợi đến thôi. Thành đã đến đây nghe để chuẩn bị cái chết. Nhưng có một cái không chết. Thành đã vấn đề chết không quan trọng. Chúng ta là cái bóng đèn. Thì nó phát sáng nó cháy. Nhưng mà cháy không phải là bóng đèn sắc thân. Mà chính là cái luồng điện linh hồn. Mà luồng điện linh hồn ở đâu? Mình có thể điều khiển nó ngay trước lúc sống hay không? Hay là để chết nó muốn đi đâu nó đi? Thì uổng cho cái đời tu mình, uổng cho người Phật tử biết đạo mà không hiểu gì hết. Thành ra có nhiều người đã niệm Phật từ nhỏ tới lớn mà chết rồi không có xá lợi, chết không tỉnh táo. Tại sao vậy? Niệm Phật mà không có cái hiểu biết. Tôi đi vô vùng sâu vùng xa mấy bà lão đông à, 300-400 người tu á, mà tôi hỏi là niệm Phật bằng cái gì? Bà nào cũng đưa tay là bạch sư niệm Phật bằng miệng. Không có miệng làm sao niệm Phật? Tôi nói không có miệng vẫn niệm Phật được. Mấy bà há hốc rồi, còn chưa từng nghe ai nói như vậy. Không có miệng làm sao niệm Phật? Có bà tôi hỏi niệm bằng cái gì? Thì nói bạch sư niệm bằng tâm, bằng linh hồn. Tôi nói giỏi, nhưng mà tâm ở đâu? Có người nó ở trái tim, có người nó ở ốc, có người nó ở cái phụng. Cái bụng làm sao mà có cái tâm nằm trong đó, mà cái tim làm sao nằm trong đó. Vậy thì người chết rồi là cái tâm mất theo luôn. Thì chúng ta tỉnh queo à. Rồi chừng mình dến xuống bệnh một cái rồi mới la trời chạy tùm lum. Ai cứu mình được? Bây giờ Phật Thích Ca, Phật Di Đà, không có Phật nào cứu mình. Tôi nói thiệt vậy, nếu cứu là quý vị khỏi tu. Quý vị có ăn rồi rung đùi thôi, thì thành Phật hết. Tôi phải dễ như vậy. Phật có thể chỉ đường cho mình. Mình đói Phật cho cơm, mình bệnh Phật cho thuốc. Bây giờ Phật ăn dùm, Phật uống thuốc dùm con. Thì cái này không có ông Phật nào làm được. Đừng có nói là cái quèn như tôi, không có làm gì được. Nhưng mà tôi đại diện thay thế cho Phật để trùng tiên lại vấn đề Phật chỉ. Bởi vì tôi coi cái đó và tôi đang thực hành, tôi thấy có kết quả. Thành ra hôm nay tôi phải cố gắng. Tôi giảng, tôi giảng xuống là tôi mệt lắm, tôi yếu rồi. Nhưng mà tôi thấy nó quá quan trọng. Tôi bỏ hết rồi, chỉ còn cái pháp lý thôi. Thì Đức Minh Đăng Quang với Đức Phật nói, các con xuất gia rồi, không còn cái gì hết, chỉ còn cái giáo pháp thôi. Thứ nhất là chấm dứt đầu thai sanh tử cho chính con, rồi sau đó cho những đệ tử xuất gia, kế đó nữa cho cư sĩ tại gia. Đó là đền ơn chư Phật. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, thì còn cái gì nữa? Còn cái giáo pháp. mà giáo pháp đưa đến chỗ bất tử. Đạo Phật không phải là đạo đầu thai vào cõi trời, không phải là bỏ cái xiềng cây xiềng sắt mà qua cái xiềng vàng, không phải vậy, mà chấm dứt tất cả xiềng. 62 tôn giáo từ xưa đã có sẵn rồi, mà sao Đức Phật Thích Ca còn không chấp nhận? Tôn giáo là chỉ đưa mình đầu thai vào cảnh giới tốt thôi, mà chấm dứt đầu thai là chưa có tôn giáo nào tìm được hết. Rồi cuối cùng Đức Phật phải tự tìm lấy. 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài mới quát nhiên tỉnh ngộ. Ngài nói: trời ơi, cái bất tử, cái không đầu thai nó nằm ngay trong cái sắc thân đầu thai này, mà chúng sanh vì quá mê muội, vì quá ham vật chất, mà nhận vật chất là ta, nhận cái xác thân này là ta, nhận cái cảm giác là ta, nhận tư tưởng là ta, nhận cái ý chí quyết định để hành động tạo nghiệp là ta, nhận những kinh nghiệm kiến thức học hỏi là ta, cho nên không thấy được cái lặng lẽ bất tử. Cũng như sống vậy, cái xác thân chúng ta là những cái lượng sống, còn cái dòng nước mới là quan trọng. Cái dòng nước là tham sân si mượn cái dòng nước để phát hiện ra cái lượng sống. Cái lượng sống sắc thọ tưởng hành thức. Rồi chúng ta nhận cái lượng sống là ta rồi nó lên rồi cái nó chấm dứt. Nó hoại. Thì nói tôi chết rồi. Thật ra mình đâu có chết. Nếu mình là dòng nước là không bao giờ chết. Còn mình là lượng sống thì phải chết. Mà cái lượng sống ở đâu? Nó ở ngay trong dòng nước. Và dòng nước ở đâu? Ở ngay trong cái lượng sống. Lượng sống sắc thân này. Thành ra ngay cái xác thân này nó mượn cái dòng nước linh hồn để nó phát hiện cái xác thân của chúng ta, thì đó là tu theo người trời. Còn tu theo Phật là ngay cái xác thân sắc thọ tưởng hành thức này nhận lại cái dòng nước bất tử linh hồn, thì đó là Phật. Mà cái tu cải sửa, hay mất cải sửa thì quên mất cái dòng nước. Dòng nước là không có cải sửa, nó hành chuyển, tức là chuyển biến mà liên tục hoài. Mà chuyển biến liên tục làm sao nhận? Thì ngay cái sống này để nhận được cái dòng nước nằm ở trong đó. Rồi ngay cái dòng nước nó mượn cái đó nó duyên khởi ra cái sắc thân này. Đại khái nó là như vậy. Chút nữa tôi cho thí dụ nó rõ ràng hơn. Cái đó là giải thích thôi. Còn thí dụ thực tế ngay trong cuộc sống của chúng ta. Thành ra hôm nay tôi cũng lặp lại chia làm 4 phần. Nhưng mà tôi giảng sâu hơn. Nói tới nói lui hoài cái đó để mà đi vào nhiều khía cạnh sâu xa. Để rồi quý vị, cái đạo Phật đó cần nhất là cái bất biến. Bất biến là cái chiều sâu. Rồi đó mới tùy duyên. Bất biến là A-la-hán. Thì phải đi hun hút vào cái xác thân công đại hai thước này. Nhận thấy cái xác thân này là chưa có cái biết. Mà xác thân này là cái gì? Mắt tai mũi lưỡi thân là sinh lý. Địa ngục hữu gián. Mà mắt tai mũi lưỡi này phải có đối tượng của nó, thì đối tượng của nó là sắc thinh nhân dị xúc, những cái hình tướng, những cái âm thanh, những cái mùi vị, những cái mùi thơm, những cái vị ngon ngọt chua cay và những cái xúc chạm. Thì hai cái đối tượng này đối tượng với nhau thì mới sinh ra cảm giác được. Và tất cả cái này đều là không thật, đều nương vào cái linh hồn để mà phát hiện. Thành ra chúng ta không hay biết gì hết. Chúng ta làm cũng như là sống sai chết mộng. Thành ra nó khổ cho đó. Thành ra cái thứ nhất đó để bữa nay là mấy ông bà cầu an cầu siêu cho người quá cố, tức là cha mẹ của chúng ta. Rồi quý vị nghĩ cầu vậy là xong. Chưa xong đâu, còn dài dài. Cầu vậy rồi giờ cha mẹ mình ở đâu? Giao cho ông sư. Rồi ông tôi có biết gì đâu. Tôi cầu là tôi cầu vậy đó. Chứ chừng nào tôi đắc là hán này thì tôi biết bà bây giờ siêu ở đâu. Chính người con trong gia đình phải đành hơn tôi. Sư nói sao kỳ, sư tu giới lực nhiều hơn thì sư đắc quả siêu đành hơn. Đắc quả mà tôi quả lưng chừng thôi. Bây giờ nói thánh quả tôi chưa biết tôi có thánh nào nữa. Còn cái rõ ràng nhất là tôi biết là tôi chưa đắc gì hết. Tại sao mà thua quý vị? Tại vì quý vị ở gần cha mẹ hết. Thì lâu lâu chết mới đem vô đây mới cầu tôi, không biết cho mẹ sống làm sao đâu. Thì Đức Phật dạy con nhìn cha mẹ mình hồi lúc sống làm sao. Thì cha mẹ chết y chang vậy. Ý gì cha mẹ ở nhà cờ bạc, tôi có hay biết gì đâu. Tôi bây giờ cầu biểu làm cho cha mẹ xíu. Còn nếu mình biết mẹ mình cờ bạc thì bây giờ cha mẹ mình đọa vào gia đình cờ bạc. chắc chắn nó vậy. Thì quý vị đành hơn tôi. Tôi là chung hết Phật tử cho tôi có biết cha mẹ ở nhà làm cái gì đâu. Còn cha mẹ mày thọ năm giới mà không chịu ăn chay, có hai ngày có khi không có ngày nào hết, không chịu niệm Phật thì làm sao mà xíu được. Tôi làm sao biết được, thấy thọ năm giới rồi, thấy khuyên ăn chay rồi hứa 10 ngày vậy ăn không được. Và nhiều khi cái gia đình của anh em nó không chịu cho ăn chay, mẹ bệnh nhiều quá ăn chay thiếu chất bổ, chết chưa. Chính bác sĩ cũng nói vậy, bác sĩ có biết đạo gì đâu, ăn chay cũng chết, ăn mặn cũng chết. Rồi chết rồi đem vô nhà thương còn nước còn tát, tôi làm sao biết được. Thành đã muốn độ cha mẹ phải độ anh em trong quyến thuộc luôn, thì cái đó là cả một vấn đề khó khăn. Người Phật tử phải biết, chứ đâu phải do ông sư. Rồi cha mẹ chết nhiều khi không có ban hộ niệm gì hết. Rồi có người nói ban hộ niệm đến là chết mau, thôi đừng có nhận ban hộ niệm chi, chở về nhà thương đi, bây giờ sống 2-3 tiếng, 1-2 ngày cũng được, chích thước hồi sinh cho mẹ, để mẹ sống 2-3 ngày trong đau khổ hoàng hoại rồi hạ chết. Trời ơi có hiếu, thương mẹ mà hai mẹ. Bây giờ tôi cho quý vị sống 10 ngày nữa đó, mà hoàng hoại trong đau đớn khổ sở rồi quý vị chết bị chịu không, hay là chết liền. Mà chết liền nó khỏe hơn cái chết mà hoàng hoại. Thành là sống 10 ngày 1 tháng mà trong sự tỉnh táo, trong sự khỏe khoắn sống. Sống 2-3 năm cũng tốt, càng nhiều càng tốt. Còn sống 1-2 năm mà hoàng hoại nằm một chỗ tới lỡ lưng có dòi, cho tôi không chịu, không thèm. Sống 10 năm bây giờ tôi không thèm, sống càng lâu càng đau khổ. Quý vị phải hiểu cho nó. Quý vị đâu có biết cái xác thân người mẹ mình đau đớn cỡ nào. Mình đứng ở ngoài muốn thấy mặt bà, thấy mặt chi vậy? Thấy mặt trong lúc mình khỏe khắn, mẹ lại đau đớn vô cùng. Mà thật sự bà đâu có chết. Chết cái thể xác, cái linh hồn bà đâu có chết. Mà bây giờ cái thể xác bệnh hoạn mà cái linh hồn bệnh hoạn nữa. Thì sau khi chết cái linh hồn này sẽ tìm một cái xác thân khuyết tật, đau đớn vô cùng. Còn mẹ mình bỏ xác thân này mà cái linh hồn sáng suốt thông minh thì mang xác thân cõi trời, mang xác thân quá xanh bông sen, thì còn cái gì vui mừng hơn nữa. Quý vị phải hiểu cái chỗ đó. Mà quý hiểu chứ không hiểu cho đâu, quý phải nghe pháp. Ví dụ quý vị đang ngồi đây, quý vị phải hiểu mình trước, là hiểu cha mẹ cũng vậy thôi. Bây giờ mình sanh ra để làm cái hình đó, bạch sư con 4 tuổi nè. Tôi hỏi bốn cái hình 4 tuổi, đứa bé 4 tuổi này với mấy cô, mấy bà bây giờ ngồi đây là một người hay là hai? Thành ra mình chơi với chính mình còn không biết nữa. Đứa bé 4 tuổi với mình thì hoàn toàn, nếu như hình tướng đó, hoàn toàn khác nhau. Theo khoa học 7 bữa là đã khác rồi. Cái này 30-40 năm, thằng bé còn thước 1, thước 2, mũi còn thò lò. Rồi bây giờ mình 40-50 tuổi rồi, mình xong minh hơn, đầu đó bạc quá râm hết rồi. Mà nói mình với đứa bé này là một thứ làm sao có được. Nhưng mà nếu không một thứ là hai, thì bây giờ đứa bé này hồi 4 tuổi chết, bây giờ mình có ngồi đây không? Tức là không, mà mất mình. Như vậy thì nói hai là, nói một là sai, mà nói hai là trật. Vậy làm sao nói cho đúng? Thì mình phải nói bạch sư, cái thể xác đứa bé này với thể xác con là hai cái thể xác hoàn toàn khác nhau. Mặt mày nó cho tới quần áo, tới đồ mặc giày dép hoàn toàn khác. Cho tới cái hiểu biết nó cũng khác. Nhưng mà nếu khác thì bây giờ bóp mũi đứa bé này chết hồi 5 tuổi đi. Bây giờ mình có người đấy không? Dĩ nhiên không có, dĩ là có một cái gì liên tục trong đó. Thì xin thưa cái đó là cái linh hồn. Mà linh hồn ở đâu ra làm sao? Bây giờ có thể nhận được nó hay không? Cái đó mình phải tìm hiểu chứ. Mà nếu không đến đây làm sao hiểu được? Thành ra tôi hỏi cả mấy ông bác sĩ cũng trả lời không xong. Bác sĩ á, cho tới giáo sư, kỹ sư hỏi cũng không trả lời được. Chúng ta nói là chỉ biết bên ngoài thôi, bên trong mình không biết. Mà chính mình bây giờ mình không biết rồi chết đi vậy đâu. Bây giờ mình không biết mình muốn cầu cha mẹ giao cho ông sư đại đi. Nó có hiếu là bây giờ mẹ con không biết đâu, con giao cho ông sư độ mẹ con. Ông sư có biết mẹ con hồi lúc sống như thế nào đâu mà độ. Thành ra đạo Phật độ là độ lúc còn sống. Cái chết rồi chỉ có A-la-hán mới độ được thôi. Tôi đâu phải A-la-hán, tôi làm sao độ được. Bây giờ hỏi tôi mẹ con ở đâu sư thì tôi đầu hàng đó. Hỏi cô mới đúng chứ sao lại hỏi tôi. Mà lúc còn sống mẹ con sống như thế nào? Có thọ giới không? Có niệm Phật, có ăn chay không? Không, mà có truyền hình không à? Tôi thấy nhiều Phật tử ấy đó. Lợi là tôi thấy nhà bác truyền hình cho bà coi. Nó bà lớn tuổi rồi xưa ơi, bác bà niệm Phật hoài bà khổ và muốn coi truyền hình này kia. Bà có truyền hình thì đi theo truyền hình. Tôi nói vậy là tôi thì tôi nói thẳng à. Như vậy thì bà giảng sanh gì cái truyền hình. Bà thích coi đá banh, bà thích coi đánh võ gì đó, chết bà sanh gì ai đừng đánh võ. Mình duyên cái gì là mình sanh về đó thôi. Nó rõ ràng như vậy. Thì quý vị bây giờ cha mẹ cờ bạc đi, mà lợi nhạc kiếm không có đi đâu, vô sân bãi. Mà chừng mà chết thì sao? Kiếm gia đình cờ bạc chui vô đó. Thì sống sao chết y hệt như vậy. Mà hỏi tôi làm sao biết bằng con cái được. Mà có sống như tôi ngày nào đâu. Tôi ở tỉnh xá bà ở nhà. Bà thọ giới bà hứa ăn chay là bà không ăn. Hứa niệm Phật là bà về đánh bài không. Thì con mình phải biết rằng. Bây giờ con nói mẹ con không nghe chứ. Mình thông minh chứ mình đâu phải người ngu. Mình phải thông minh. Nói mẹ không nghe rồi bây giờ không biết làm cách nào cho mẹ nghe sao. Con mà dạy mẹ làm sao mẹ nghe. Thì tất nhiên phải nhờ các nhà sư, các sư cô có đức, có giữ giới. Đem mở băng đĩa cho nghe, mẹ không nghe. Thì mình tìm cách. Rồi con thỉnh mẹ đến chùa, mẹ không đến. Thì bây giờ con thỉnh mấy sư cô, mấy tăng đến nhà nghe mẹ, mẹ không chịu. Thì mình phải năn nỉ không được nữa thì mình cứ vui vẻ, đừng có bao giờ phàn nàn. Làm cho người mẹ vui lòng, lo lắng cho bà muốn cái gì đâu, phải lo chút hết từ cái mới lịch, thốc vô. Mẹ mẹ, giờ con thỉnh quý sư về trai tăng nha mẹ, mẹ tiếp đón lòng nàng nha. Mà nói, tao tiếp, nó thiếu, cá nó cắn mồi rồi, thì từ từ chứ. Thì cái đó là cái trí thông minh của mọi người, chứ tôi làm sao giải được, bây giờ sư dạy con, nó không ai dạy ai hết trơn á. Nếu cô mà giữ năm giới, cô niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, cô đếm thì cô xử sự một cách là lũng củng, thì cô khổ, gia đình khổ. Thì tại mình thiếu sáng suốt, thiếu thông minh. Vậy thông minh là gì sư? Chừng nào tiếng niệm Phật nhập tâm, như là nhất niệm đấy, định sanh hỷ lạc. Thì chừng đó khỏi ai dạy cô. Một người thông minh là ta giải quyết vấn đề thông minh, an ổn cho mình, vui vẻ cho mình, hạnh phúc cho người khác. Bây giờ tôi làm sao dạy? Cuộc đời nó đâu phải là nó có khuôn khổ cứng ngắc. Nó linh động, nó chuyển biến ngoài. Một người thông minh ta giải quyết một cách sáng suốt. Thì tất nhiên hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Thì đó là cái thông minh của mình. Chứ nó đâu phải là 2 với 2 là 4. Mà biểu tôi dạy phải đối xử làm sao? Mình phải tùy cơ ứng biến à. Thành ra hồi xưa đó thì có hai ông đệ tử đã học ông thầy. Rồi đi về cái hai đệ tử đi. Thì cái ông kia nói là ở trước mình có một con voi. Rồi chút xíu nó con voi này nó mù hết con mắt trái. Rồi chút xíu nó trên voi này có một người đàn bà. Chút xíu nó còn có một đứa bé nữa. Thì tới chừng đi lẹ rồi rượt kịp thì đúng y chang vậy. Cái thằng kia nói ông thầy này, ông bất lương. Ông dạy riêng anh mà ông bỏ tôi. Tôi với anh học mà sao anh hay quá, nói cái gì đúng cái nấy mà tôi chả biết gì hết. Về mét ông thầy, thầy bất công. Thầy dạy cho ảnh mà thầy không dạy con. Ông thầy nói con bình tán lợi, con khoan có biểu phiền trách thầy. Chuyện sao kể lại. Thì mới kể là đi ra thấy con voi vậy đó. Là biết con voi què, chân trái đuôi hết con mắt. Trên lưng voi có người đàn bà và có đứa bé 5-6 tuổi nữa. Tới chừng tụi con đi rượt kịp thì y chang vậy. Con có biết cái gì đâu. Ông thầy mới hỏi đệ tử kia. Đệ tử nói thầy dạy con với anh có một thứ thôi. Thầy dạy cái gì là phải chú ý. Nhất tâm vào nhìn tất cả hình tướng bên ngoài mà đoán được bên trong. Thì con thấy cái dấu chân bự con biết là chân voi. Con loại thú này cái chân nhỏ xíu mà con voi chân nó bự lắm. Mà con có đi coi voi thì con để ý thấy cái chân nó. Mà anh này đi mà không để ý. Rồi con mắt nó mù đó là bởi vì con mắt trái nó mù, thành ra nó đi nó không thấy những cái cỏ bên trái nó gạt đứt hết. Thì con nhìn cái cỏ hai bên con biết con voi này nó mù hết con mắt. Trên lưng có người đàn bà với đứa con gái là con nhìn cái vết chân nó đi ở dưới đó, người đàn bà chân bự. Mà nó không to giống, nó thô như người đàn ông. Còn đứa con gái nhỏ thì cái chân nó nhỏ xíu à, mà nói là con gái là cái chân nó ẻo lả hơn. Thì con đoán vậy thôi, mà đoán ngay băng hết rồi. Cái này ai dạy mình? Nếu ông thầy chỉ dạy quan sát thôi, quan sát là mình đoán ra. Ông thầy nào dạy đệ tử cũng giống nhau hết đó. Nhưng mà cái linh động đó là mỗi người mỗi linh động theo mình. Cũng như bác sĩ ra trường mà có nhiều ông rất giỏi, có người ông dở khẹt, trị bệnh không hết bệnh mà làm cho bệnh thêm. Uống thứ thuốc này nó phạt cái gan, người kia biết là bổ thêm cái gan, trận rồi cái gan. Thì có đó ai dạy mình? Thì do cái thông minh của mình thôi. Thì quý vị bây giờ cũng thấy là cái học đạo nó còn khó hơn nữa. Thành ra cái học đạo có quan trọng nhất là phải ngồi thiền. Chi vậy? Để định sanh nghĩ lạc, cái tâm nó an tịnh rồi quý vị hiểu biết hết mọi cái. Quý vị thông minh, quý vị giải quyết mọi vấn đề một cách sáng suốt. Quý vị ngu si giải quyết vấn đề càng bế tắc thêm. Vấn đề đã đau khổ, quý vị giải quyết càng khổ đau. Được vấn đề mà rất thoải mái hạnh phúc, quý vị giải quyết càng ngày càng hạnh phúc thêm. Thì tất cả đều do mình chứ đâu phải do hoàn cảnh. Cũng một hoàn cảnh sao có người hạnh phúc mà có người đau khổ. Thành ở đây tôi muốn nói là quý vị cầu an cầu siêu nên cầu cho cha mẹ lúc còn sống. Và trước tiên phải cầu cho mình. Thành ở đây thọ giới với tôi xin thưa trước là không có điều kiện gì tôi hết á. Chỉ thọ giới là chỉ thọ giới là làm sao giữ giới. Vì thọ giới là cho quý vị, cho con đường giải thoát của mình. Đi học là cho mình chứ không phải lo cho thầy giáo. Mình đã nhớ vậy. Thì đây thọ giới là để cho mình đi tiến lên cõi trời, rồi đi tới cõi Phật, đừng có dừng ở cõi trời. Mà nói cõi trời thì dễ, chứ mà cõi Phật làm sao con qua được. Chính với sư mà sư còn nói chưa chắc là sư qua cõi Phật nữa. Thì sau đó tôi công nhận cái đạo Phật nó khó. Cõi trời là cái thói quen. Thì bây giờ có thói quen xấu đê tiện, tôi sửa thói quen tốt cao thượng thì được. Sửa hoài, sửa hoài, lập hoài thì được thôi. Còn cõi thật nó không phải là thói quen, không thể cải sửa được như sư nói. Chính sư mà sư còn nói khó quá đạo Phật mà. Thì tôi công nhận tôi cũng chưa chắc là đắc với thánh quả được. Nhưng mà người trời thì tôi đắc rồi đó. Nhưng mà chính cái người trời này giúp cho mình qua cõi Phật. Không người trời mà mình có cái tư tưởng đê tiện xấu ác là không bao giờ qua đạo Phật được. Tư tưởng tốt thì mai ra. Mai ra tức là có thầy sáng bạn lành thì dứt được. Không khéo mình nhận ngũ ấm ma, làm giặc làm con, nhận giặc làm cha thì chết mình. Thời buổi này làm sao? Nhưng mà tôi giới thiệu là mai thai có cái pháp môn tịnh độ. Giáo hội Phật thì không có nữa. Và không có ai thay thế Phật Thích Ca được hết. Đây cho tới Phật Di Lặc ra đời là không có Phật. Ai mà xưng Phật đó là người đó giả dối. Tôi dám nói vậy. Cũng như Thanh Hải Vô Thượng Sư vậy đó. Vô Thượng Sư, trời ơi đàn bà mà xưng Vô Thượng Sư, Phật bà. Làm sao có Phật được. Đây tới ngày Di Lặc ra đời là còn 9,000+ nữa. Tức là sanh lợi gần 90 kiếp nữa. Nhớ một kiếp 100 tuổi. Mà bây giờ chưa chắc có gì sống 100 tuổi đâu. Thì tổ bây giờ cũng khó nữa. Có nhưng mà các ngài không dám, A-la-hán có những các ngài không dám ra mặt đâu. Sao vậy? Ra nó giết chết. Bởi vì gì? Tổ đó người ta nói ngược cái dòng đời. Ta nói những điều mình khó chịu. Mình cần cái nghi thức cho nó xanh xanh đỏ đỏ thích, khổ bác hết cái nghi thức. Cần cái nội dung. Mà nói ngược nó là nó giết. Không phải Phật tử không mà các người tu nó cũng không chấp nhận. Anh nói nó khó lắm, nó khó lắm. Đạo hiếu là đạo Phật, thâm hiếu là tâm Phật. Quý vị làm hiếu với một cha một mẹ là thành Phật hết. Nói là bất trước một kiền liên, bốc xì gì. Một kiền liên người ta hiếu tới vô lượng cha mẹ. Mình hiếu có một cha một mẹ và mấy người lối xóm mình không để ý gì tới người ta hết. Cái hiếu này nhỏ hẹp thôi, nó đúng chứ không phải sai. Xã hội không trách mình được. Nhưng mà đạo Phật thì trách. Nhưng mà nương vào hiếu cha mẹ để có hiếu vô lượng cha mẹ. Hiếu vô lượng cha mẹ là sao? Là phải xuất gia cầu đạo. Tức là phải cạo đầu thôi. Còn tại gia mà làm sao hiếu vô lượng cha mẹ được? Mình phải lo đủ thứ mà xuất gia làm sao có đủ tiền mà lo vô lượng cha mẹ chứ? Xuất gia là không nói tới tiền bạc nữa. Quý vị cứ nghĩ là có tiền bạc mới là có hiếu. lo cha mẹ ăn mặc ở bệnh là có hiếu lầm, không khéo cho cha mẹ xa đọa, cái vật chất làm cho con người xa đọa. Đức Phật từng nói tinh thần hưng thì vật chất suy đồi, mà vật chất hưng thì tinh thần suy đồi. Thời buổi này tinh thần con người xa đọa tới cùng, chưa bao giờ mà chúng sanh đau khổ như thời buổi này. Chúng kinh nói một ngày càng xuống dốc, vật chất phương tiện càng ngày càng quá đầy đủ. Tôi dùng chữ quá đầy đủ, tạm đầy đủ thì dễ tu, mà quá đầy đủ rồi thì ăn rồi ngủ phè cánh nhạn thôi, chứ không có tu cái gì hết. Nói miệng thì hay lắm, như tôi nói mép thì hay lắm, mà chứng đắc khỏi thôi thì tôi xin thưa là tôi không làm được. Nhưng mà nói là tôi nói thao thao bất tuyệt đấy. Quý vị tưởng đâu tôi đắc cái mốc đắc A-la-hán, A-la-hán quả đó thì có. Tôi nói là tôi hổ thẹn, nhưng mà biết làm sao. Tôi già rồi, tôi đem những cái kinh nghiệm tôi đem hiểu, tôi đưa nói cho quý vị biết thôi. Chứ tôi cũng xin thưa là tôi không chứng đắc đâu. Ai tin tôi thì ráng chịu. Tôi không tin tôi nói thật. Chừng nào A-la-hán mình mới tạm tin mình thôi. Có lời Đức Phật nói tạm tin tôi đấy. Phải phát Bồ Đề Tâm đi tới Như Lai mới thật sự hoàn toàn tin mình. A-la-hán là tạm tin mình thôi. Cái giáo hóa còn ngờ ngạch lắm. Mình xong rồi đấy. Nhưng mà giáo hóa còn nhiều chỗ không có linh động được. Xá Lợi Phất một quyền liên mà giáo hóa bị Đức Phật rầy quay. Đã nhớ. Hú gì mình bây giờ. Thì thôi trở lại thì tôi muốn nói hôm nay là có 4 điều. Sao nãy tôi đọc đây là có 5 vị, ở đây có cô Liên Quỳnh, trai tăng hôm nay. Và hồi nãy trong này không có danh sách có 5 mà thì cổ nữa là 6. Thì tính chủ trai tăng hôm nay xin cầu siêu cho cha là Nguyễn Ngọc Toàn, mất ngày 18 tháng Chạp âm lịch năm Canh Dần, hưởng thọ 92 tuổi, nãy không có viết giấy, bị sót tên. Khi sư đọc danh sách các tính chủ trai tăng hôm nay, kính xin sư bổ sung công bố trước pháp hội một bậc mà nãy không có tác bạch. Cái luật là phải tác bạch thôi. Bây giờ 10 người cũng phải 10 người tác bạch. Có cái cảm tạ thì một người đại diện thôi. Không đọc rồi tôi làm sao biết cái lý do mà trái tánh cho cha hay mẹ. Mà cha mẹ đó là mới chết đây hay là chết đã lâu. Mà chết đã lâu thì trái tánh làm cái gì? Thì trường hợp mà nằm chim bao thấy hiện hồn về thì có trường hợp đó khác.
Bạch sư, cái cô Liên Quỳnh này cổ có chuẩn bị tác bạch nữa sư, cổ cất trong vỏ cổ mà không được nêu lên trong sách cô Dung nè. Dạ.
Này đó.
Dạ, này là cổ này, cổ
sao nãy không nói.
Không có hài lòng á, thầy cổ nói, nhờ con bổ sung cho bổ sung đi.
Thì nãy người ta bạch đi, bạch sư còn sốt con.
Bởi vậy
thì không bạch gì trên đến tin ai có biết đâu. Thôi được rồi, lỡ vậy thì tôi cũng đọc vậy, đúng ra là phải tác bạch. Rồi tôi xin nói về vấn đề chim bao luôn nữa thì tôi quên vậy. Có nhiều người chim bao nằm ở trên chiếu mà có chim bao không. Mà chim bao là cái gì? Nó có 6 trường hợp mà tôi đọc ở trong di thức đó thì tôi mới để ý. Trường hợp thứ nhất đó là do cơ thể tứ đại bất điều hòa, tức là bệnh đấy, chim bao. Trường hợp thứ hai đó là do đàm nhiều quá, cũng là bệnh đấy, đàm nó lên rồi con người mê sản chim bao. Lần thứ ba là do gan nóng quá, mê sản chim bao. Điều thứ tư đó là do sốt nhiều quá mà chim bao. Mấy người nóng sốt thì nói bậy đó, nằm chim thấy tùm lum hết. Và điều thứ năm đó là do bao tử nóng quá, chim bao, tức là ngũ tạng không điều hòa. Mấy cái này là chim bao giả dối không? Đừng có tin. Do cơ thể bệnh mà thấy tầm bậy tầm bạ. Còn cái điều thứ sáu á, chim bao mới đúng. Cái kia là ngũ tạng. Ngũ tạng thì mắt ăn qua gan, tai ăn qua thận, lỗ mũi ăn qua phổi, cái miệng thân qua cái bao tử, cái sắc thân ăn qua cái tỳ. Thì tim can thì phế tận. Mà năm cái này mà nó nóng rồi, nó sinh ra sốt rồi thì nó chim bao thấy tầm bậy tầm bạ. Chim bao này không có đúng. thì quý vị đừng có hỏi, đừng có trai tánh, không có đúng đâu. Có cái chim bao thứ sáu, thì tôi nói nãy heo để ý heo mắt sẽ ăn qua cái gan, thành ra gan nóng thì chim bao đó là ăn qua con mắt đỏ ở trên, và lỗ tai ăn qua cái thận mà nóng thì thành ra chim bao, lỗ tai ù, một cái lỗ mũi thì ăn qua cái phổi, vì thở hơi thở qua cái phổi, một phổi bệnh rồi thì nó chim bao. Cái lưỡi ăn qua cái tỳ, tỳ là bao tử nữa, tỳ là cái lá mía ở dưới bao tử, thì chim bao. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì ăn qua cái bao tử, cái tỳ, cái bao tử đó thì nó chim bao. Năm cái này chim bao không có đúng. Đừng có đi cầu an cầu siêu, đừng có đi coi thầy gì hết đó, do mình mê sảng là chim bao. Cái thứ sáu là chim bao có đấy, tức là chủng tử nằm trong a lại gia thức mình, như tôi nói đi chết rồi hoặc còn sống thì những cái việc mình làm đó, nó thành ra những cái hột giống, thì đạo Phật kêu là chủng tử, khoa học kêu là điện tử, nó mới lọt vào ông a lại gia. Khi con mắt mình thấy sắc thì chưa có cái biết, qua cảm giác là có cái biết chưa phân biệt, qua tư tưởng bắt đầu mới phân biệt, rồi tư tưởng mới bài vẽ tùm lum, rồi hợp tác với ý chí là nghiệp, biểu tác mắt tai mũi lưỡi tạo cái thân là thân nghiệp, cái miệng là khẩu nghiệp, rồi tất cả những cái tạo này do ý, tức là do tư tưởng và mặt na, mà nếu không có chủng tử ai là do làm gì được, thành là bộ ba này nó hợp tác với nhau thì nó quân tập chủng tử mới vô, rồi nó sẽ hiện hành ra khi đủ điều kiện, thành là lúc ngủ đó, lúc nào ngủ sai. Có 6 trường hợp mà tư tưởng nó không phát hiện là không có chim bao. Lúc chết giấc và ngủ sai mà không có chim bao thì lúc này đó là một cõi trời vô tưởng, 6-5 trường hợp tôi không nhớ hết. Thì trong lúc ngủ mà chưa sai